Yêu nhau hết nổi. Luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhạt nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng trong cuộc tình này, ai yêu trước người ấy sẽ thua. Cho chuyện tình cảm, người yêu ít hơn mới là người làm chủ được mối quan hệ. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, có điều buồn nhiều hơn chứ cười không nổi. Vì đúng thật, cán cân tình cảm chẳng bao giờ bằng hẳn về hai phía. Luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn, để rồi đau. Còn một người yêu nhạt nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản. Thế nên buông tay là một động từ hết sức lạ kỳ. Vì khi chia động từ này ở thì hiện tại, bạn được cả hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. Có người phí hoài cả một đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngài cũ. Đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác, nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu. Nhẹ hơn cả gió thu chờn lá trên mặt đường xao xác. Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được. Đến cả con tim một phút còn thấy nhịp đập mấy chục lần, thì huống hồ gì phải bần lòng đến cử động của bàn tay lúc níu giữ hay thả buông. Yêu nhau cũng hệt như chơi kéo co, phải có lực chặn từ cả hai phía, chứ một bên đã lơi tay thì trò chơi chẳng khác nào chỉ còn một người tự thu dây về hết phía mình rồi tự cuộn lấy bản thân trong mớ rối nùi của tình cảm. Tôi đã từng chiết, khi người ta trẻ, người ta còn dư giả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Nhưng khi người ta hết trẻ thì sao? Niềm tin suy cho cùng đâu thể hồi sinh từ tro tàn như phượng hoàng cháy kiệt cùng trong truyện cổ. Nhất là sau khi trải qua đủ nhiều những cái buông tay, liệu còn ai đủ chững lòng đan tay mình và một bàn tay xa lạ khác thêm một lần nào nữa? Huống hồ những con mắt trần gian của chúng ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là qua đường, cứ xiên quàng vào nhau giữa thời đại hỗn mang, nơi mà những giá trị ảo mang tên phù phiếm được xem là thước đo đầu tiên để kết bạn, kết thân và kết đôi. Viết lạp nhảm nhưng một ngày thấy mình hết trẻ, hết niềm tin, hết yêu nổi và đang khổ nghi, phải chăng hai chữ yêu thương chính là phân thân trá hình, đồi lốt của hai chữ mắc mệt. Đã quen một mình. Một mình đôi lúc thật buồn mà cũng thật vui. Hình như riết rồi thành quen, làm gì tôi cũng thích một mình. Tối qua mấy đứa bạn rủ tụ tập coi trận tứ kết Euro, tôi lại lắc đầu và về nhà đối diện bốn bức tường, lặt lẽ ngồi xem các anh bò tót vật lộn với gà trống gô loa. Mười mấy năm nay lúc nào cũng vậy, thay vì tụm năm tụm bảy hò hét om sòm thì tôi vẫn cứ một mình với những cảm xúc riêng dành cho đội bóng yêu thích. Phần nữa, tôi có cái tật lập quá và yếu tim thường trực, coi cùng thiên hạ mắc công bị kỳ thị, nên tốt nhất là riêng mình biết riêng mình hay. Nhớ hồi xưa, thời đi học cũng thế, giờ ra chơi, bạn bè hào hứng xuống sân đá cầu, nhảy dây, lò cò, tạt lon, tạt dép gì đấy, thì tôi lại một mình ngồi trong lớp và chớ hề thiết tha đến việc chơi cùng đám đông. Đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường ngập nắng và bạn bè xiên quàng vào nhau trong tiếng cười trong veo đến lạ lẫm, tôi thấy mình thuộc về đâu đó xa lắc lơ. Có cảm giác nguyên cả ngôi trường tự chia làm hai nửa, một nửa tất bật ồn ào thường khi và nửa kia dành cho mình tôi tự kỷ. Vậy mà lại lấy làm vui vì đứa trẻ 10 tuổi bỗng được sở hữu nguyên cả không gian riêng. Và giờ ra chơi một mình, thơ thẩn, quá ra là ký ức còn nguyên lành nhất mỗi lần nhắc lại chuyện áo trắng học sinh. Lớn lên đi làm, lại thích nhất những giờ tan ca khi trời đã tắt nắng. Tôi còn nhớ con đường từ tòa soạn cũ ra bãi giữ xe, phải băng qua một ngã tư tất bật và đi trên vỉa hè lát đá có hàng hoa sữa dịu dặt, mỗi độ trời chuyển mình vào thu. Chẳng cần biết công việc hôm đó bộn bề thế nào, chỉ cần bước ra khỏi văn phòng, thả mình vào dòng xe cộ lướt nhanh như những dòng suối len qua nhẹ hẫng, còn bản thân là cát sỏi nằm lại bên bãi bờ, thư thả và điềm nhiên. Không chút bận tâm người xe hỗn độn chộn rộn xung quanh, tôi cứ bước theo thói quen về phía hàng cây thơm lừng, mùi qua sữa đời sẵn. Đó là những giây phút hiếm hoi bình yên nhất của ngài. Đọc bộ trên đường, cười một mình và lẩm nhẩm bài thơ hai cư của Ba Sô. Trên con đường này, giữa mùa thu ấy, đi về không ai. Và thấy sự một mình đôi lúc thật buồn mà cũng thật vui, nhỉ? Điện thoại nhiều số liên lạc, vậy mà cuối tuần ở nhà lười nấu ăn, lướt hết điện thoại, cũng chẳng biết rủ ai. Đành một mình chạy lòng vòng thành phố, qua những con đường mơ hồ nhớ quên của ngài cũ. Đến chừng kim xăng báo gần cạn, thì tấp đại vô lề mua ổ bánh mì không, xong chạy ngược về nhà, đổ sữa hộp ra chấm với bánh mì. Nhai nhóp nhép tinh bột, cho qua hết ngày tháng. Một mình nên ăn gì cũng chẳng còn quan trọng dở ngon. Thế nên không có gì lạ, nếu khi yêu, tôi cũng thường đơn phương một mình. Mối tình đầu của tôi chẳng hạn, gặp nhau trong một chương trình lễ hội của trường tổ chức. Cười nhạt thoáng qua vậy mà tôi ngẩn ngơ suốt thời áo trắng. Đến nỗi năm cuối cấp, dù đã có kết quả mình được tuyển thẳng đại học, tôi vẫn kiên quyết đi học luyện thi trong sự ngỡ ngàng của ba má về sự siêng năng trước quốc của thằng con trai. Phụ huynh thì nghĩ chắc con mình muốn níu kéo những ngày học sinh. Chứ thực ra nào biết, đi học chỉ là cái cớ để tôi được nhìn người ta như hai người xa lạ lướt mắt qua vài lần trong lớp học luyện thi mấy trăm con người. Giờ thì người đã đi xa hơn nửa vòng trái đất, mà câu chuyện đơn phương một mình ấy vẫn thỉnh thoảng làm nhói tim dạt nhịp khi lục lọi ký ức cũ xưa mà nhớ về. Mà đâu chỉ tình đầu, hầu như những tình yêu làm tôi nhớ nhiều cũng toàn những câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu, nên không thể có kết thúc. Thứ tình cảm dùng chặt ấy, tôi giữ riêng cho mình mà người kia chẳng biết chẳng hay. Vì không có thứ tình yêu nào vừa chật vật lại vừa thành thật như yêu đơn phương. Chỉ lúc ấy bạn mới sống thật nhất với cảm xúc của mình dành cho người yêu thương, mà không sợ bị tác động hay chao đảo từ bất kỳ tình cảm đáp lại nào. Còn những kẻ đang yêu, có đôi có cặp, nhiều khi cảm xúc thật lòng phải giấu giếm ít nhiều. Vui cũng không dám quá trớn, buồn cũng gói ghém đi, vì không muốn làm bận tâm hay buồn lòng người còn lại. Tôi chẳng cổ suý hay tự hào gì về cách sống lẫn cách yêu đầy dị kỷ ấy. Nhưng nếu bình yên thật sự mà chúng ta cứ loay quay kiếm tìm, thực chất nằm ở chính bản thân, thì hà cớ gì phải cố gượng ép thêm một ai đó vào cuộc sống hiển nhiên đã đủ đầy dù chỉ có một mình của chúng ta. Biết đâu có những chuyện trên đời chúng chỉ được sắp đặt như thế, đến số mà còn có số lẻ, thì huống hồ dăm ba số phận trên đời làm sao tránh khỏi bị lẻ nhịp. Đến bao giờ chúng ta hiểu ra bài học tự thương lấy mình mới là thứ hạnh phúc viên mãn. Thương nhớ quang đường. Có những mối quan hệ đâu cần có tên, đâu cần gọi lên danh phận là gì, bởi sớm hay muộn mình đều phải quên. Mở mắt dậy đã thấy Melbourne, thấy những sân vườn trồng qua quải hương ngay trước cổng, thấy những tòa nhà hiện đại phía bên này đường, thì dãy nhà cổ kính sẽ hiền hòa nằm đối diện ở phía bên kia. Thấy thiên nhiên trong lành thản nhiên nép mình giữa cuộc sống tất bật nơi thành phố đông dân nhất nhì nước Úc. Thấy thậm chí cả quả đen nhẫn nhơ sánh đôi với bồ câu đi dạo chung cùng khách bộ hành. Thế là tự cho phép bản thân cũng trở thành một kẻ nhẫn nhơ, nửa vội vã, nửa chậm rãi, nửa hoài cổ, nửa hiện đại, gắn tay phone và lững thững đi bộ nghe nhạc đổ bão. Điều quan trọng nhất là tình yêu em dành cho anh. Mà có vẻ như thứ tình yêu quang đường ấy lại rất thích hợp ở thành phố vốn dĩ cũng rất quang đường này. Bởi gần 8 giờ tối rồi mà nắng chiều vẫn còn trải dài trên sông và in bóng trên đường. Như thể hoàng hôn và bóng tối không thể chạm được vào Melbourne. Như thể thời gian và lãng quên không thể chạm được vào nỗi nhớ của hai đứa. Quang đường như thế đó mà có bao giờ buộc lòng hết thương, cứ mù quáng và cam chịu như việc một mình đến thành phố này tìm nhau, hẹn nhau dưới chân đồng hồ lớn lúc đêm đã muộn và dọc người trong Melbourne Central đã đổ dần về phía nhà ga ở tầng hầm cho kịp chuyến train cuối. Đợi nhau gần 12 giờ khuya, lòng nó đều đặn nhớ cũng giờ khắc này. Nhiều năm về trước, ở quán pub đông nghịt người, hai đứa đã mơ hồ chạm môi, nụ hôn đầu tiên và duy nhất. Mà có lẽ đến khi xuôi tay nhắm mắt, chắc chưa quên được. Người đến. Nó ngừng thở một tích tắc để thấy từ phía người bước vào có thứ ánh sáng như thắp vàng cả khu trung tâm thương mại giữa đêm. Người chạy nhanh về phía nó, nở nụ cười khiến nó sẵn sàng đánh đổi hết tuổi trẻ để chờ được nhận lấy. Nó chỉ biết lẩy bẩy đứng yên tại chỗ, cảm thấy thân thể này tất cả đã dư thừa. Ôm chầm lấy nhau, rất chặt, thật chặt. Cái ôm kéo dài không biết qua mấy thế kỷ mà nó có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều đã quá thạch hoặc tuyệt chủng biến mất, để nó lại gọt bẩn trong vòng tay người. Cái ôm đó sẽ tiếp tục là thứ nó mang theo suốt cả đời. Đã nhiều năm trôi qua, nó đã dần quen với sự thật rằng người vẫn đang sống tốt, rất tốt ở nơi này, trên con đường người đã chọn đi. Nó từng đinh ninh, không mảy may nghi ngờ câu xa mặt cách lòng. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay người, cái suy nghĩ ấy hoàn toàn phủ phục tháo lui. Nó chỉ biết nhìn người và thấy mình như kẻ đang sai khi khóe mắt đỏ cay từ lúc nào. Nhìn thấy nhau mà ngỡ là ảo ảnh, chỉ muốn ôm chầm không dám lơi tay, sợ lại mất nhau như đã từng. Nó bắt đầu nhớ lại một người của lần đầu gặp nhau, chia từng mẫu bánh cheesecake. Người của những khuya cùng nó đi chợ qua tìm mua cúc mặt trời. Người của một ngày mùa xuân đi đếm ánh sáng từ trên cao. Người của những con đường lọc gió chạy vòng vo vẫn chưa muốn dừng lại bởi chẳng nỡ phải sớm xa nhau. Tiếng đồng hồ lớn gõ 12 nhịp. Đâu đó trong lòng vang lời thơ cũ. Em nên tin tình chưa bụi bao giờ, mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu. Cuộc gặp này thật ra rất quan đường, nó chưa từng nghĩ tới. Thậm chí nó từng tin và chấp nhận một cách buông xuôi rằng hai đứa đã lạc và lạ mất nhau kể từ khi mỗi đứa sống khác dưới hai khoảng trời. Nhưng cuối cùng thì hai khoảng trời đã trở thành một khi nó sang đây. Chỉ tiếc là hai trái tim chẳng bao giờ có thể chung cùng một nhịp. Người bảo, đừng hỏi chúng ta là gì giữa bề bộn đời nhau. Nó chỉ biết cười. Có những mối quan hệ đâu cần có tên, đâu cần gọi lên danh phận là gì. Bởi sớm hay muộn, mình đều phải quên. Nhưng cho dù không gọi thành tên, thì những khoảnh khắc như thế này và từng thế này, nó sẽ vẫn nhớ. Dẫu cho mai này có mất đi tất cả, những chỉ dấu đưa lối về lại ký ức, thì khuôn mặt người, nụ cười tươi, vòng tay ấm, vĩnh viễn nó khắc cốt ghi tâm. Bởi vì người đã ở lại mãi trong trái tim này, dù chỉ còn như một ảo ảnh, thậm chí ám ảnh, bởi vì người là người không thể thay thế được, không bao giờ. Có những điều đã rơi xuống theo từng tờ lịch trên tường, mất đi trong vòng quay của năm tháng, nhưng cũng có những điều cứ lưng chừng không bao giờ mất, cũng chưa hẳn là còn, như sự hồi ngộ đầy lấp lửng tối nay. Gặp lại nhau để biết đôi khi tình yêu chỉ là chuyện quang đường, nhưng sự trân trọng và thân gần mà chúng ta từng có cùng nhau sẽ luôn là một điều thật nhất trong cuộc sống này. Vậy nên nếu khái niệm duy nhất không thể có thật trong cuộc sống, nên mọi thứ đều chóng chánh, thay nhanh, thì chỉ xin được là người thật nhất trong tất cả thứ cảm xúc na ná yêu thương mà hai đứa từng trải qua. Để sau này, mỗi lúc trời trở gió, mỗi lúc đồng hồ vang 12 giờ và mùi sangria thoảng nhẹ trên phố, chắc chắn sẽ còn nó chờ người. Không cần người nhớ lời hứa cũ, không cần người quay về để nhắc lại chuyện xưa. Chỉ cần biết là có một người vẫn quan đường như thế. Vậy thôi, đã đủ lắm rồi. Từ bỏ quan đường. Có mệt mỏi chờ cũng chỉ là chờ đến lúc chạm ngõ nguôi quên, chứ chẳng thể chờ được chạm tay nhau thêm một lần nào nữa. Nó rời khỏi thành phố quan đường, còn người thì rời khỏi những ảo tưởng trong nó. Nó và người đã đi đúng một vòng tròn, tìm thấy nhau, lạc mất nhau, tưởng chừng đã quên bẵng nhau, và bây giờ gặp lại nhau. Từ Sài Gòn đến Melbourne, chúng ta nợ chính mình một câu trả lời. Vì sao hai đứa đã làm quá nhiều điều cho nhau, từ ngọt ngào đến đắng đót, nhưng điều duy nhất là yêu nhau thì lại chưa từng. Máy bay cất cánh, nghe mơ màng bên tai phone câu hát. Biển xanh vẫn xanh, người đi sao đành. Máy bay chưa kịp nghiêng, mà nước mắt đã tròng trành trào khỏi khóe. Quệt dội rồi ngước mắt trông ra ngoài cửa sổ, thấy mây trời sao gần đến thế, và người sao lại xa đến thế. Buông mình về phía mây trắng để trốn tránh ánh nhìn soi mói của hành khách ngồi cạnh. Nó trùng lòng hẳn khi thấy cả dải biển xanh và được núi dọc bờ chạy đến điệp trùng. Ừ thì biển xanh màu lam, núi xanh màu lá, mà lọc mình thì xanh xao nhào nát hết cả chuyện cũ lẫn người vừa cũ. Tiếng Anh chơi chữ vậy mà hay. Chữ blue của màu xanh, màu hy vọng, thật ra cũng là chữ blue mang nghĩa nỗi buồn. Biết nói gì đây, biết làm gì đây? Trước những kỷ niệm đang dần quá xanh rêu, phủ kín trong lòng và xanh thẳm trên trời không thể với tới. Những ngày cùng người thở chung nhịp với bầu không khí của thành phố dưới chân vừa bỏ lại. Nó thấy mình choáng váng và say sẩm hơn ai hết. Chính lúc hồi ngộ những thân thương xưa cũ, lại là lúc hồ nghi trong lòng mình, liệu có còn cố chấp, và trong lòng người có còn dương vấn chút xíu nào chuyện đã qua. Cũng may mà có người bên cạnh. Cũng may nhờ cái ôm chầm giữa mưa lạnh lúc 12 giờ đêm. Sao có những nỗi đau đã đi qua không chỉ một lần, mà lần nào gặp lại cũng vẫn cứ thấy mình ngây ra trong bất lực không lường trước được. Nó từng mường tượng trước khi sang đây rằng cả hai sẽ rất giao đãi và khách khí lúc gặp lại. Thậm chí nó còn đoan chắc mình sẽ bình thản nhìn bóng người khuất dạ mạc đêm giữa tiếng xe điện len keng trên phố Swanston. Ngay cả nhật ký cá nhân, nó đã khoanh tròn sẵn ngày lên chuyến bay rời khỏi Melbourne, kèm theo dòng chữ: từ bỏ được người là dũng cảm lớn nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng tất cả, quá ra chỉ là ảo tưởng. Nó chẳng từ bỏ được gì. Nếu có, quả chăng chỉ là từ bỏ được sự kiêu hãnh rằng nó có thể quên người. Còn người vẫn cứ đứng dùng dằng ở một ngã rẽ, lặng lẽ đợi chờ một điều gì đó không rõ nữa. Chỉ biết là người vẫn ôm chầm nó thật chặt, không chút ngại ngần lẫn lạ lẫm sau chừng ấy ngày đã xa cách. Và nó, thay vì dặn lòng buông bỏ ảo tưởng xưa cũ về tình yêu chưa từng giữa hai đứa, thì lại một lần nữa bước vào mênh mang tối giữa tiếng xe điện inh ỏi như đánh thức mọi điều đã cố ru ngủ cho nguôi ngoai, để dõi theo bóng người. Rồi là mình đi sao đành, rồi là người quên sao nhanh. Cuối cùng chỉ biển còn xanh, chỉ núi nằm lại yên lành, chỉ mây trời vẫn bay trên đầu quẩn quanh. Còn câu "em yêu anh" đã trở thành một chuyện vĩnh viễn quan đường. có mệt mỏi chờ cũng chỉ là chờ đến lúc chạm ngõ nguôi quên, chứ chẳng thể chờ được chạm tay nhau thêm một lần nào nữa. Chạm mãi cho đến những năm tháng sau đó, bài học duy nhất mà tình yêu dạy cho chúng ta hiểu chính là không bao giờ có sau đó. Bởi lẽ, hạnh phúc là thứ có thật và hữu hình ở thì hiện tại. Chỉ cần sai lệch một giây thì đã không thể nói trước điều gì. Thế nên khái niệm viên mãn dài lâu cuối cùng cũng chẳng dài hơn một giấc ngủ trưa và lâu hơn một cái ôm chầm siết chặt. Hạnh phúc là nhất thời, còn cô đơn là cả một đời. Mỗi một con người từ lúc sinh ra chẳng phải đã là độc hành đến với thế gian này. Tay trắng, lòng trần và tim đập non yếu thưa thớt đó sao? Không phải chúng ta yêu nhau không đủ, chỉ vì sau đó chúng chỉ là một khái niệm quá xa xôi mà chân trần ngại đi tới và tuổi trẻ còn quá nhỏ bé để so bề với trăm năm. Hành trang của em giờ có gì đâu, có anh nhẹ nhàng thì vắng anh nhẹ nhàng.
Cam tâm không đành.
Sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Lúc nào cũng thế, sẽ luôn là những chiều mưa tháng 8 khi em ngồi ở đâu đó giữa thành phố 8 triệu con người. Nhìn ra những con đường ướt mềm mưa và thấy anh băng ngang qua nỗi nhớ, chợt buột miệng, giá mà mọi chuyện có thể khác đi. Kỷ niệm rơi xuống thành bong bóng nước, vỡ quà, cố soi vào, chỉ thấy nụ cười của những ngày vui xưa lấp lóa loang trên mặt đường sụp nước của những ngày trống rỗng bây giờ. Cũng ngộ là cùng nước cả, mà nước mưa thì có nắng lên không khô, còn nước mắt biết cậy nhờ vào đâu để lau cho khô được. Em nghĩ anh biết câu trả lời là anh. Nhưng không phải em viết ra những dòng này để mong cầu anh trở lại và ngồi xuống thắp lên mặt trời, điềm đảm bảo anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bất khả quá khi cứ trông chờ vào ai đó. Anh đâu phải ô mà cứ che mưa, cũng không phải là biển lớn để chứa hết nước mắt cho mình. Và em cũng không phải công chúa để mơ mộng hoàng tử trở về trao nụ hôn gọi tỉnh giấc nhau. Bởi tất cả những bà tiên ông bụt đều đã nghỉ hưu từ lâu, cho nên em muốn ngủ một giấc dài trăm năm thì cũng chẳng trần sâu nào chứa chấp. Tôi đành tỉnh táo để thấy mình trần gian. Và cũng đủ tỉnh táo để luôn tự nhắc với lòng trần nhiều xáo động rằng anh vẫn là một người không thể thay khác. Dẫu cho anh đã tìm được một người khác để thay em yêu anh trong cuộc đời nhiều đổi chác này, em không dám buồn, cũng chẳng còn quyền trách cứ. Đến cả cái quyền quên anh cho bản thân tùy nghi định đoạt, em còn chưa thực thi nổi mà. Chỉ là khoảnh khắc này quả thật có đôi chút tuổi thân, thành ra tự cho phép mình ích kỷ để hờn giận và thương hại chuyện cũ. Chỉ thế thôi, không níu kéo hay dùng dằn, anh đừng quá bận tâm. Rồi dần dà, em sẽ tự học cách che ô mỗi khi trời đổ mưa, để bản thân đừng ướt nữa. Rồi dần dà, em sẽ tự học cách đối diện với những chia tay tất yếu trong cuộc đời, với những người tình tất tả bỏ lại ngày xưa. Em bây giờ của những ngày 20 có thể sẽ đôi chút dằn vặt giận hờn, thậm chí tự nghĩ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã thản nhiên bước qua em và quá khứ. Nhưng đến chừng tuổi 30, biết đâu em sẽ chỉ lẳng lặng nói lời xin lỗi với người yêu khi ấy bỏ em đi. Bởi đến một lúc nào đó, con người ta sẽ hiểu ra thấu đáo nhất ba từ tiên trách kỵ. Rồi 40 tuổi, khi một ai đó đóng sập cánh cổng và rời khỏi ngôi nhà từng là hạnh phúc của hai đứa, em sẽ chỉ tựa vào cửa sổ, bình lặng như nước, không một tí cau mày hay tổn thương. Tay áp vào tách trà ấm thơm mùi qua quải hương và cười với bóng mình trên kính cửa phản chiếu bóng ai đó khuất ngoài. Lẩm nhẩm dần thơ cũ. Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Mộng trùng lai, không có thật trên đời. Chúng ta quên nhau nhanh quá. Em cam tâm không đành. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt em nhìn anh và lạc giọng nói ra những lời ấy. Điều duy nhất anh có thể làm chỉ là ôm chầm lấy em như một sự ủi an có phần thừa thãi. Bởi đã không còn yêu thì những hành động thương ái ấy chỉ làm em thêm bận lòng, mà anh cũng dùng về lóng ngóng. Em lúc nào cũng thế, bao dung vô điều kiện với anh và với những khắc nghiệt của dòng chảy ký ức. Buộc quên thì em sẽ nhớ, buộc buông thì em sẽ nắm, cầm, níu, siết bằng tất cả sức cùng lực kiệt. Cứ như giữa thác lũ hai dòng phăng phăng cuốn trôi mọi thao thiết, em nép mình là chiếc lá rụng, điềm nhiên lẫn vào nước, bình thản trôi cùng quên nhớ, để không bao giờ lạc mất anh và ngày xưa. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải qua, như tất yếu hết ngày thì đêm đến. Giống như ai cũng từng vài lần chấp ngã, trật gót sái chân, thậm chí để sẹo, nhưng rồi dăm bữa nửa tháng là lành lặn và rành rẽ bước tiếp. Đố có thứ gì trơ lì và kiên trì qua nỗi thời gian. Năm đi qua, tháng đi qua, sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Em biết không, đừng bao giờ hoài công chạy đuổi theo một chiếc xe buýt, taxi hay xe điện nếu nó đã rời bến. Bởi có những thứ không phải mình cứ kiên trì đuổi theo thì nó sẽ đứng lại, nhất là khi đã lỡ chuyến chầm chân rồi. Đôi lúc phải chấp nhận bỏ hẳn chuyến đã chạy qua và nhẫn nại chờ chuyến xe tiếp sau đó. Tình yêu cũng vậy. Có những người trong cuộc đời chúng ta như là chuyến xe đã rời bến. Mình lựa chọn cố chấp đuổi theo mệt nhoài, đuối sức, hay đứng đợi ở bến thảnh thơi chờ một điều mới mẻ sẽ tới. Lòng đông hay nhẹ lòng đều tùy ở chúng ta. Anh biết nhiều năm về sau nữa, mình có thể sẽ quên đi con đường nào ta đã cùng qua, màu áo em đã tặng cũng phai lợt và nhăn nhúm trong tủ đồ của nỗi nhớ. Những tin nhắn đong đầy lời thương thật thà rồi cũng bị bôi xóa chẳng chút đắn đo. Nhưng sẽ chẳng thể nào quên trong đời đã từng có một người khiến bản thân cứ nhắc đi nhắc lại, nhớ đi nhớ lại, vậy mà không thể nào đừng đi và trở lại để yêu thêm lần thứ hai. Chỉ còn một cái ôm chầm, bờ vai sũng nước, để biết rằng được gặp gỡ, được ngồi cạnh nhau và nghe tiếng tim mình đập khẽ, để rồi lặng lẽ buông tay, để rồi thản nhiên thay thế. Âu cũng là một điều tốt đẹp, thật tốt đẹp trong đời. Cuối cùng thì mơ ước bước chung một con đường đến cuối, chỉ còn như bụi bay trên phố, thoáng đó mất dạng. Thực tế cuộc đời luôn nhẫn tâm như thế, dẫu cho chúng ta có đan tâm hay đành lòng thế nào. Anh không thể vì tình yêu mà gác bỏ những mộng tưởng tuổi trẻ mãi cứ trong trũi và say mê. Em cũng không thể vì tình yêu mà quên đi những kiêu hãnh của bản thân, luôn xem hai chữ tự tôn cao hơn hẳn chính mình. Bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, chỉ có chúng ta vẫn y hệt như trước khi gặp gỡ, trở lại thành người dưng. Thời gian và không gian đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất cho mối quan hệ đã từng của hai đứa. Chỉ là người dưng, mãi là người dưng.